Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Cost Disease của nhà kinh tế học William J. Baumol là một cuốn sách kinh tế học phổ thông, phân tích vì sao giá máy tính có thể giảm mạnh theo thời gian, trong khi chi phí y tế và giáo dục lại tăng nhanh. Trọng tâm của sách là căn bệnh chi phí, một khái niệm Baumol đã phát triển từ trước nhằm giải thích chênh lệch năng suất giữa các ngành. Những lĩnh vực sản xuất hàng hóa có thể chuẩn hóa, cơ giới hóa và tự động hóa thường tạo ra nhiều đầu ra hơn với cùng lượng lao động. Ngược lại, chăm sóc sức khỏe, giảng dạy và nhiều dịch vụ cá nhân vẫn cần thời gian cùng kỹ năng trực tiếp của con người. Sách không xem mọi khoản chi y tế tăng lên đều hợp lý, cũng không phủ nhận nhu cầu cải cách. Mục đích chính là tách một nguyên nhân cơ cấu mang tính dài hạn khỏi các lời giải thích quen thuộc như lãng phí hay dân số già. Từ đó, Baumol đặt lại câu hỏi quan trọng hơn, xã hội nên đánh giá khả năng chi trả và tổ chức các dịch vụ thiết yếu này như thế nào? Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, căn bệnh chi phí bắt nguồn từ khoảng cách tăng năng suất giữa các ngành. Lập luận trung tâm của Baumol bắt đầu bằng một đối chiếu dễ thấy. Trong ngành sản xuất và công nghệ, doanh nghiệp có thể dùng máy móc, phần mềm, quy trình chuẩn hóa và quy mô lớn để tăng sản lượng trên mỗi giờ lao động. Một nhà máy có thể sản xuất nhiều hàng hóa hơn, còn máy tính có thể mạnh hơn với mức giá thực thấp hơn. Vì năng suất tăng nhanh, chi phí cần thiết cho mỗi đơn vị đầu ra có xu hướng giảm hoặc tăng chậm. Nhưng một số dịch vụ lại khó thay thế lao động trực tiếp đến mức tương tự. Một buổi khám bệnh kỹ lưỡng, một ca điều trị phức tạp hay một giờ giảng dạy vẫn đòi hỏi sự hiện diện phán đoán và thời gian của người có chuyên môn. Năng suất tại đây vẫn có thể cải thiện nhờ thiết bị và tổ chức tốt hơn, nhưng thường không tăng nhanh như trong các ngành có thể tự động hóa sâu rộng. Khoảng cách đó tạo ra áp lực chi phí tương đối. Khi lương toàn nền kinh tế tăng theo các ngành năng suất cao, bệnh viện và trường học phải trả mức lương cạnh tranh để giữ nhân lực, dù số giờ cần cho dịch vụ cốt lõi không giảm tương ứng. Đây là cơ chế căn bản, không phải một lời buộc tội rằng riêng y tế hay giáo dục quản lý kém. Thứ hai, tiền lương chung biến chi phí lao động thành áp lực giá trong y tế và giáo dục. Baumol nhấn mạnh rằng các ngành năng suất thấp không hoạt động tách biệt khỏi phần còn lại của nền kinh tế. Nếu thu nhập của công nhân, kỹ sư và nhân viên trong những ngành có năng suất cao tăng lên, mức lương trên thị trường lao động nói chung cũng có xu hướng tăng. Bệnh viện, trường đại học và các tổ chức dịch vụ cá nhân phải đáp lại vì họ cần tuyển và giữ bác sĩ, điều dưỡng, giảng viên, kỹ thuật viên cùng nhiều nhân sự lành nghề khác. Không trả lương cạnh tranh, họ sẽ mất người sang nơi khác. Tuy nhiên, một bác sĩ không thể rút ngắn vô hạn thời gian khám cho một bệnh nhân mà không ảnh hưởng chất lượng. Một giảng viên cũng không thể tăng mãi số người học trong một lớp mà vẫn duy trì phản hồi và tương tác tương đương. Vì chi phí lương tăng nhanh hơn khả năng tăng đầu ra, chi phí trên mỗi dịch vụ tăng lên. Người sử dụng vì thế thấy viện phí và học phí leo thang so với nhiều hàng hóa tiêu dùng. Cách giải thích này đặc biệt hữu ích vì nó cho thấy giá cao không nhất thiết chứng minh dịch vụ trở nên kém hiệu quả hơn theo nghĩa thông thường. Một phần của mức tăng phản ánh việc xã hội trả nhiều hơn cho thời gian lao động chuyên môn trong bối cảnh toàn bộ nền kinh tế đã trở nên giàu có hơn. Thứ ba, y tế không chỉ đắt do lãng phí, công nghệ hay dân số già. Sách can thiệp vào tranh luận về chi phí y tế bằng cách phản đối các lời giải thích đơn nhân. Baumol không cho rằng lãng phí hành chính, bảo hiểm phức tạp, công nghệ điều trị đắt tiền, việc sử dụng dịch vụ quá mức hay dân số già là không quan trọng. Các yếu tố này có thể làm chi phí tăng, ảnh hưởng cách hệ thống phân bổ nguồn lực và tạo ra những vấn đề chính sách rất thực tế. Điểm của ông là chúng không đủ để giải thích xu hướng dài hạn khi tỷ trọng chi tiêu cho các dịch vụ lao động cao tăng lên ở nhiều nền kinh tế phát triển. Căn bệnh chi phí là một lực nền tảng hơn, xuất phát từ cấu trúc năng suất và tiền lương. Phân biệt hai tầng nguyên nhân giúp tránh hai sai lầm. Sai lầm thứ nhất là kỳ vọng cắt bỏ lãng phí sẽ khiến y tế có giá như hàng điện tử. Sai lầm thứ hai là dùng lý thuyết cơ cấu để bỏ qua lãng phí có thể khắc phục. Theo tinh thần của Baumol, cải cách vẫn cần thiết, nhất là để bảo đảm dịch vụ đem lại giá trị sức khỏe tương xứng với chi phí. Nhưng mục tiêu thực tế là kiểm soát phần chi tiêu, không tạo lợi ích, cải thiện chất lượng và mở rộng tiếp cận, chứ không phải hứa hẹn xóa hoàn toàn xu thế giá tương đối tăng của chăm sóc trực tiếp. Thứ tư, học phí tăng phản ánh giới hạn của việc thay thế lớp học bằng năng suất công nghiệp. Baumol mở rộng phân tích từ y tế sang giáo dục đại học, nơi học phí tăng thường gây lo ngại cho gia đình có thu nhập thấp và trung bình. Một trường đại học có thể ứng dụng công nghệ để xử lý hồ sơ, quản trị thư viện, cung cấp học liệu và hỗ trợ một số hoạt động giảng dạy. những cải tiến đó có thể tiết kiệm thời gian hoặc nâng chất lượng. Tuy vậy, phần giá trị mà nhiều người kỳ vọng ở giáo dục vẫn gắn với lao động trực tiếp như giảng bài, hướng dẫn, phản hồi bài làm, cố vấn và đánh giá học tập. Không phải mọi nhiệm vụ này đều dễ biến thành quy trình hàng loạt mà không thay đổi bản chất dịch vụ. Trường học cũng cạnh tranh nhân sự trong một thị trường lao động có mức lương tăng lên cùng năng suất của nền kinh tế. Vì thế, chi phí đào tạo có thể tăng tương đối ngay, cả khi nhà trường không đứng yên về công nghệ. Lập luận này không khẳng định mọi mức học phí đều được biện minh hoặc mọi khoản đầu tư của trường đều thiết yếu. Nó cung cấp một khung để phân biệt chi phí gắn với dịch vụ giáo dục cốt lõi và chi phí phát sinh từ lựa chọn tổ chức. Điều đó dẫn đến câu hỏi chính sách thiết thực hơn. Nên tài trợ, chia sẻ và kiểm soát chi phí giáo dục ra sao, thay vì chỉ đòi hỏi năng suất phải tăng giống như ở dây chuyền sản xuất. Cuối cùng, tỷ trọng chi tiêu lớn hơn có thể vẫn đi cùng khả năng chi trả cao hơn. Phần dễ gây tranh luận nhất trong lập luận của Bauman là kết luận tương đối lạc quan. Nếu y tế và giáo dục chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong thu nhập quốc dân, nhiều người mặc nhiên xem đó là bằng chứng của khủng hoảng, không thể tránh khỏi. Bauman đề nghị nhìn cả mẫu số, tức tổng thu nhập và năng suất của nền kinh tế. Các ngành tăng năng suất nhanh làm xã hội có khả năng sản xuất nhiều hàng hóa hơn với ít nguồn lực tương đối hơn. Nhờ vậy, dù dịch vụ trực tiếp trở nên đắt hơn so với các hàng hóa này, mức sống chung vẫn có thể tăng đủ để xã hội dành tỷ trọng lớn hơn cho sức khỏe, học tập và chăm sóc. Nói cách khác, một tỷ trọng chi tiêu cao hơn không tự động đồng nghĩa với việc người dân nghèo đi. Tuy nhiên, khả năng chi trả ở cấp quốc gia không bảo đảm công bằng ở cấp hộ gia đình. Một gia đình có thể vẫn không tiếp cận được bác sĩ hay đại học nếu chi phí bị dồn vào người dùng dịch vụ hoặc nếu bảo hiểm và tài trợ công vận hành yếu. Vì vậy, thông điệp của sách không phải là mặc kệ giá tăng. Nó chuyển trọng tâm từ nỗi sợ về tỷ trọng chi tiêu sang việc thiết kế cơ chế tài trợ, phân phối và ưu tiên nguồn lực để lợi ích của năng suất toàn xã hội có thể hỗ trợ các dịch vụ thiết yếu. Kết luận, The Cost Disease phù hợp với người làm chính sách, nhà quản lý trong y tế và giáo dục. Sinh viên kinh tế cũng như độc giả muốn hiểu một cách có hệ thống vì sao các dịch vụ thiết yếu thường đắt lên nhanh hơn nhiều hàng hóa khác. Giá trị thực tiễn của sách nằm ở việc giúp người đọc phân loại vấn đề. Khi nhận ra áp lực chi phí cơ cấu do chênh lệch năng suất, người đọc có thể đánh giá tỉnh táo hơn các đề xuất cắt giảm chi tiêu, số hóa dịch vụ, cải cách bảo hiểm hay thay đổi mô hình tài trợ đại học. Cuốn sách cũng mang lại lợi ích trí tuệ vì thay đổi trực giác quen thuộc rằng mọi mức tăng giá đều là dấu hiệu thất bại quản trị. Đồng thời, lập luận của Bauman không miễn trừ các tổ chức khỏi trách nhiệm nâng hiệu quả, giảm lãng phí và bảo đảm công bằng tiếp cận. Điểm nổi bật của sách so với nhiều tác phẩm về chi phí y tế là nó không tập trung chủ yếu vào một thủ phạm cụ thể như bảo hiểm, thuốc men, công nghệ hay nhân khẩu học. Thay vào đó, nó đưa ra một khung kinh tế vĩ mô đơn giản nhưng có sức giải thích rộng, áp dụng cho cả y tế, giáo dục và các dịch vụ cần nhiều lao động. Sự kết hợp giữa lý thuyết, năng suất, tiền lương và câu hỏi về khả năng chi trả khiến sách trở thành một điểm khởi đầu hữu ích để thảo luận chính sách. Dù người đọc vẫn nên xem xét thêm các bằng chứng riêng của từng hệ thống y tế và giáo dục. Nếu bạn muốn ủng hộ William J. Bauman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!